Xin thân chào quý bà, quý cô, quý chị em, là những người mẹ, người vợ chúng ta đang có mặt ở tại đây. Happy Mother's Day. Tôi cũng xin chào tất cả những người nam đang hiện diện trong phòng nhóm giờ này. Cầu xin Chúa giúp sức, ban phước, ban sự bình an đến cho hết thảy mỗi chúng ta. Dù chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh chiến tranh, chết chóc, khó khăn và muộn phiền, chúng ta còn được ngồi đây để nghe lời của Chúa. Và câu gốc chúng ta học ở tại đây, Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 26, nhân vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình nên hóa ra một tượng muối. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta cùng cầu nguyện. Và tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa thì giờ rất là quý báu, con được đến với Chúa ở trong sự học lời của Ngài, với Hội Thánh của Ngài nơi đây. Xin ban ơn giúp sức cho con, bởi vì sức con không thể nào nói bằng lời được, bởi vì con rất là yếu đuối, rất là hèn mọn trước mặt Ngài. Xin giúp sức cho con. Và Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài là do vị giáo sư lớn để dạy chính mình con, hầu cho qua đó Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn con cũng như tất cả các ông bà anh chị em con được biết về lời Ngài. Xin điều hướng tất cả những công việc mà chúng con làm ở trong giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa và dâng mọi điều lên cho Ngài trong sự kính sợ Chúa. Xin ở cùng con, tất cả ông bà anh chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, ngày lễ Mother's Day nhằm để tôn vinh tôn lên cái lòng khó nhọc của người mẹ. Và tôi xin trích đọc cái trong chương trình tỉnh nguyện hàng ngày của One Way Radio ngày 9 tháng 5 năm 2026 như sau. Mến chào bạn, những người con đang tất bật giữa dòng đời và những người mẹ đang lặng lẽ hy sinh. Có bao giờ bạn dừng lại để nhìn vào đôi bàn tay gầy guộc của mẹ? Hãy chợt nhận ra những nếp nhăn đã hằn sâu hơn trên gương mặt của người. Giữa những cơm áo gạo tiền của những lo toan trong cuộc sống, đôi khi chúng ta xem sự hiện diện của mẹ là một điều hiển nhiên. Chúng ta dễ dàng nói lời cảm ơn với người bạn, nhưng lại tiết kiệm nụ cười với người phụ nữ đã trao cho mình sự sống. Có những người đang mang nỗi đau vì muốn báo hiếu nhưng mẹ không còn. Và cũng có những người mẹ đang cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình vì sự vô tâm của con cái. Buổi sáng hôm nay, chúng ta hãy dành ít phút tĩnh lặng để ôn lại tình mẹ thiêng liêng, để nhắc nhớ chính tấm lòng mình rằng mẹ là ơn phước lớn lao vô cùng mà Chúa đã ban cho mình. Và nhạc sĩ Trần Tiến đã sáng tác bài hát Mẹ Tôi có những câu như sau: Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học về bà Lót, một nhân vật phản diện, không phải là những người phụ nữ tốt ở trong Kinh Thánh để chúng ta học và noi theo gương, nhưng mà chúng ta sẽ học về bà Lót để chúng ta tránh những cái việc làm của bà. Và tôi cũng xin nhắc lại, bà Lót không phải tên của bà. Kinh Thánh không có nói bà là dân tộc nào, con của ai và bà tên gì, không có nói. Nhưng mà Kinh Thánh nói bà là vợ của ông Lót. Và trong Kinh Thánh cũng có rất là nhiều người phụ nữ, có người thì có đời sống tốt, ảnh hưởng biết là bao nhiêu con người. Nhưng bên cạnh đó cũng không ít những người phụ nữ có cuộc đời không những đã không làm gương mà còn gây ra rất là nhiều hệ lụy. Chúng ta học những người này để chúng ta tránh đi những việc làm không tốt mà bước đi như một lời cảnh tỉnh cho chính mình. Khi nói đến thành Sodom thì chúng ta nhớ nơi đó là hình ảnh mà chúng ta liên tưởng đến thế gian. Và khi mà chúng ta nghĩ đến bà Lót thì chúng ta nghĩ đến những điều tạm bợ trong trần gian này. Như vậy, hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị điều mà chúng ta chuẩn bị chính đời sống của mình để bước theo sự kêu gọi của Chúa, không chần chờ, không lùi bước. Và Chúa đã cảm động tôi trong bài học này để chúng ta cùng học với nhau ở trong lời của Chúa. Hôm nay chúng ta học về bà Lót. Điều mà trong cuộc sống ngày hôm nay, tiền, danh vọng, của cải, vật chất, nhà cửa, nó có rất là nhiều thứ để có thể níu kéo chúng ta không trọn lòng để bước đi với Chúa. Và chúng ta thấy tại sao Chúa Giêsu lại nhắc lại từ Cựu Ước mà sang Tân Ước. Chúa Giêsu nói gì? Trong Luca đoạn 17 câu 32, Chúa Giêsu nói: "Hãy nhớ lại vợ của Lót." Chúng ta tìm thấy chỉ có những câu Kinh Thánh rất là ngắn ngủi trong Sáng Thế Ký đoạn 19 nói về Lót và cái gia đình của ông. Và Chúa Giêsu đã nhắc lại cái điều đó cho chúng ta thấy đó là có một cái sự, cái tầm quan trọng. Và Chúa muốn nhắc lại vợ của Lót cho chúng ta từ Cựu Ước để dạy qua Tân Ước. Thì chúng ta thấy ở tại đó có một cái tầm quan trọng, và đây cũng không phải là cái điều tự nhiên. Khi Chúa Giêsu nhắc lại điều này cho các môn đệ của Ngài, Ngài cũng nhắc lại cho đoàn dân đông: "Hãy nhớ lại vợ của Lót." Có nghĩa là Chúa Giêsu đang muốn nói rằng: các con ơi, đừng yêu những cái điều tạm bợ giữa trần gian này. Và chúng ta thấy các việc mà Chúa nói ở trong thời của Lót, Chúa nói như thế nào? Người ta ăn uống cưới gả, đình đám trồng trĩa. Và qua hình ảnh đó, ngày hôm nay chúng ta có làm hay không? Và cái điều mà Chúa muốn chúng ta phải bước ra khỏi cuộc sống tội lỗi đó để chúng ta được phước. Chúng ta đang sống ở trong thế gian, và văn nhất đoạn 2 câu 15 chép rằng: "Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian, vì ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người đó." Lời Chúa thì khuyên chúng ta đừng yêu các vật ở thế gian, cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ không yêu Chúa. Phải không, quý ông bà anh chị em? Như vậy thì tôi muốn hỏi quý vị, chúng ta ăn uống, đình đám, đi làm, xe cất, có phải là tội hay không? Tội không? Không. Cảm ơn cô Giao đã trả lời cho tôi cái điều này. Nhưng mà điều Chúa muốn nơi chúng ta là cái điều đó không phải là cái điều cốt lõi trong cái đời sống của chúng ta. Cái điều đó không phải là tất cả trong cái đời sống của chúng ta, nhưng đó chính là cái sự kêu gọi của Chúa trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Ông Lót hay là vợ của ông Lót đối lại với hình ảnh của Abraham. Chúng ta còn nhớ câu chuyện của Abraham và Lót không? Câu chuyện của Abraham rất là hay. Và khi Chúa đến để gọi Abraham hãy ra khỏi vòng bà con và quê hương của mình để đi đến một nơi mà Chúa sẽ chỉ cho. Thì Abraham vâng lời Chúa và ông đã đi. Và trong cái thời gian đi, trong cái lúc đi thì ông có dẫn theo một người cháu, đó là ông Lot. Và Chúa đã nói với Abraham là hãy đi ra khỏi quê hương dòng bà con mà đi đến một xứ khác, và Chúa hứa sẽ ban phước cho ông và ông sẽ trở thành một nguồn phước. Nguồn phước là gì? Là ông chuyển tải phước hạnh của mình cho mọi người. Bởi vậy hai gia đình của Lot và Abraham, Chúa ban phước cho rất là nhiều gia sản và giàu có. Nó nhiều đến nỗi mà hai gia đình không thể cùng ở chung một nơi được. Vì thế Kinh Thánh nói như thế này: một ngày kia thì cái người đầy tớ, hai người đầy tớ làm việc cho Abraham về nói với Abraham rằng ông chủ ơi, bây giờ cái đầy tớ của ông Lot nó giành đất, nó giành đồng cỏ, nó giành súc vật, bây giờ con phải làm như thế nào để đối lại với nó. Thì thay vì ông Abraham ông nói những cái lời tiêu cực thì ông nói với ông Lot. Ông nói: Lot ơi, chúng ta là cốt nhục, là bà con với nhau. Bây giờ là coi như là con muốn cái gì thì con nói. Rồi ông Lot nói gì? Dạ bác cho con chọn bên đây. Và bên đây là cái bên gì? Bên đây là cái nơi có đồng cỏ xanh mướt và nhiều nước để mà cho chiên và bò ăn. Rồi Abraham nói: được Lot, con cứ ở bên đó đi. Và trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 27 cho chúng ta biết một cái mối liên hệ giữa Abraham và Lot. Abraham coi như là ông Tare, ông sanh Abraham, Naco và Haran. Haran sanh Lot. Thành thử ra chúng ta biết được ông Lot chính là cháu ruột kêu Abraham bằng bác. Và rồi hai người không thể cùng ở nhau được, vì ông Lot ông chọn cái chỗ đẹp rồi, thì Abraham coi như nhường cho ông Lot cái chỗ đó. Rồi khi mà hai người đã chia ra rồi thì thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện đến với Abraham và nói rằng: con ơi, hãy nhướng mắt lên đi, nơi nào mà bàn chân của con đạp đến thì ta sẽ ban phước. Và chúng ta thấy khi mà Chúa nói với Abraham như vậy á, tôi có một cái suy nghĩ tại đây. Bởi vì hai cái điều suy nghĩ tại đây: ông Lot thì ông đo cái thước đo bằng cái sự ham muốn của thế gian, bằng cái việc mà coi như tham lam, muốn cho mình nhiều hơn, tốt hơn. Còn Abraham thì lại đo cái thước đo bằng đức tin của mình, bước đi với Chúa bằng đức tin. Bởi vậy chúng ta có ông tổ Abraham là ông tổ đức tin của chúng ta. Rồi chúng ta thấy rằng coi như nếu mà Abraham giống như Lot thì có điều gì để mà nói, phải không quý ông bà anh chị em? Và qua cái điều này chúng ta thấy rằng chúng ta có đo cái sự thành công của mình bằng đức tin trong sự kính sợ Chúa không? Để rồi ngày hôm nay ở trong gia đình của chúng ta có hình ảnh nào của ông Lot, bà Lot? Chúng ta có sẵn sàng để hơn thua chồng, mẹ chồng, cha chồng và những người thân của mình không? Một gia đình nó không ra một gia đình. Rất là nhiều gia đình tưởng chừng như dư dật và hạnh phúc, những trận cãi vã và khoảng trống yên lặng của vợ chồng cha mẹ và con cái đối với nhau. Một gia đình nó không có hình thể một gia đình, nó rắc rối này, nó lộn xộn chuyện kia, chỉ vì chúng ta không đặt Chúa trên gia đình để rồi đi đến những chuyện rất là đáng tiếc. Và ở trong hội thánh của chúng ta sẵn sàng hơn thua, chúng ta sẵn sàng tranh đấu nhau với nhau, chúng ta sẵn sàng chà đạp nhau bằng mọi cách. Đó là bằng con người, chứ không phải là chúng ta đi ở trong đức tin nơi Chúa. Và tôi muốn khuyên mọi người, chúng ta hãy bước đi với Chúa bằng cái thước đo của đức tin nơi Chúa và sắc son nơi Ngài. Chúng ta tin Chúa như thế nào? Chúng ta có sẵn sàng để bước đi với Chúa trong những hoạn nạn, thử thách, khó khăn không? Chúng ta có sẵn sàng để trả giá với Chúa không? Chúng ta có sẵn sàng để mà chúng ta hết lòng hầu việc Chúa và anh em mình không? Chúa muốn tôi và quý vị hãy bước đi với Chúa bằng đức tin của mình. Và vợ của Lót đã không bước đi với Chúa bằng cái thước đo đức tin, mà bằng thước đo của lòng tham của con người. Lòng tham không đấy. Bà Kinh Thánh không có nói là bà Lót đứng ra để giải quyết cái vấn đề này, nhưng điều tôi tin chắc rằng bà Lót có nhúng tay vào cái việc này, phải không? Vì chúng ta nhớ lại hình ảnh rõ ràng khi mà thiên sứ của Chúa đã đến nói với Lót, vợ Lót và hai người con gái: con ơi, không có đi mà phải chạy. Hai thành Gô-đôm và Gô-mô-rơ là nơi mà con phải tránh, phải ra khỏi cái chỗ đó con ơi, bởi vì Chúa sẽ giáng lửa xuống. Và thiên sứ của Chúa nói rằng họ phải chạy, chạy chứ không có đi đó. Nhưng mà họ vừa đi vừa chạy, mà chạy mà nhớ lại cái nhà, chạy mà nhớ tiền còn để trong đó, chạy mà nhớ nguyên bầy súc vật bỏ uổng quá. Hình thức ra chạy mà còn quay, coi như là nhớ lại những cái này cái kia của mình đang có. Và chúng ta ấn tượng về vợ của Lót là một cái người nữ sống vì những của cải của thế gian, sống vì thế gian và các vật ở trong đó. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết chồng bà là một người có thế lực và giàu có. Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 1 đến câu 3 đã chép điều đó. Vì thế chúng ta có thể giả định bà là người yêu thế gian và sống ích kỷ, chỉ biết nhận và sử dụng hoang phí những thành quả và công lao của chồng. Ông Max Eastman ở trong bài thơ về vợ của Lót, ông đã viết: bà ta giống như đỉnh tháp của thành Sodom được lửa chiếu sáng rực. Và ở đây chúng ta cũng hình dung được một người phụ nữ đeo nhiều đồ trang sức và ăn mặc các loại vải sang trọng và lòe loẹt nhất. Ông Rubens trong bức tranh có tựa là Cuộc Tẩu Thoát của Lót được vẽ vào năm 1625 và hiện nay được đặt ở thành phố Louvre, nước Áo, đã vẽ vợ của Lót. Theo sau bà là hai đứa con gái. Một cô thì coi như là đội trên đầu những cái hoa quả chín mọng, còn một cô thì dắt lừa, và trên lưng lừa thì chứa đầy những vàng bạc và châu báu. Rồi bà Lót thì vỗ tay, nhìn vào khuôn mặt nài nỉ của vị thiên sứ đang cảnh cáo: nếu bà không nghe lời thì bà sẽ như thế nào? Rồi trên đỉnh tháp cao của thành phố đang bay lượn các con quỷ, và trong khi đó một vị ác thần đang bay lượn trên đầu của bà Lót và nhìn một cách giận dữ vào vị thiên sứ đang nài nỉ bà Lót để bà không phải chết ở trong hai cái thành phố đó. và số phận vợ của vợ Lót. Còn được nhiều họa sĩ khác tô vẽ, hầu hết đều mô tả về một người nữ sống dưới luật pháp, biết rõ sự sửa phạt chắc chắn và nhanh chóng của nó. Nhưng vì quá yêu thành phố mà Đức Chúa Trời sẽ giáng mưa lửa và từ trời xuống, đến nỗi bà đã bằng lòng đổi mạng sống mình để nhìn lại nó. Và bà đã hóa thành một tượng muối. Chúng ta thấy rằng chỉ có 16 từ nói về loại vợ của Lót. Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 26: nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình nên hóa ra một tượng muối. Viết về vợ của Lót cũng là viết cho những ai yêu thế gian hơn là yêu Chúa. Hơn nữa, những lời này còn viết cho những ai chưa sẵn sàng bằng lòng từ bỏ cuộc sống của mình để bước vào cuộc sống hy sinh, khó khăn, đầy thách thức cho Chúa. Bà Lót còn là một sứ điệp đến với những người không muốn trốn chạy những cám dỗ của tội lỗi, dầu biết rằng những cố gắng chuộc tội đã thất bại. Và ông William Buckley, trong cái quyển Những Người Vợ Trong Kinh Thánh, ông đã viết rằng khi đọc tiểu sử về ông Lót, chúng ta thấy được tính cách của bà Lót. Khi nghiên cứu sự giàu có của ông Lót, chúng ta thấy ngay ảnh hưởng của bà Lót và cuộc hôn nhân của hai cô con gái với những người đàn ông Sodom, cho chúng ta thấy lý tưởng, giá trị luân lý của và đạo đức của họ quá thấp. Sự quan hệ với cha của họ sau này cũng là một cái vết nhơ để lại theo với cá tính của người mẹ. Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 32 đến 35. Và những hành động trước đây của ông Lót đối với Abraham biểu thị mẫu người vợ mà ông có. Khi Lót và bác của mình là Abraham trở nên giàu có, nhiều súc vật, Abraham đã đề nghị Lót lựa chọn một cái lãnh thổ riêng. Và ông ta đã lựa chọn gì? Ông đã chọn cái vùng đất màu mỡ bên kia sông Giô-đanh. Mặc dù chúng ta không nghe nhắc gì đến vợ của ông trong cái việc xử lý này, nhưng mà đây là cái điều mà mình biết rằng cái việc nhúng tay của bà Lót ở trong cái việc này, một lần nữa chúng ta có thể tưởng tượng được ra hình ảnh của bà ta, một người nữ dự phần với chồng trong sự ích kỷ, cùng thông đồng bà xúi dục chồng làm giàu thêm lên, dù phải gây thiệt hại cho những người khác. Vì thế, phương cách tốt nhất để mô tả bà Lót là qua chồng và con của bà. Và qua sự không vâng lời của bà đối với các thiên sứ, lẽ ra bà đã có cái mối liên hệ mật thiết với các thiên sứ. Điều này đã gợi lên cho chúng ta một hình ảnh một người nữ đang ra khỏi cái nhà đang cháy của mình, nhưng lại chạy xông vào để lôi ra những cái của cải, để rồi phải chết cháy ở trong đó. Dĩ nhiên, bà Lót không có những cái đức tính cao đẹp đáng quý nào cả của những người phụ nữ, mà chúng ta có thể tìm thấy trong lịch sử Kinh Thánh. Dù rằng bà Lót đã ra khỏi thành Sodom cùng với con gái và chồng trước khi sự hủy phá đến, nhưng bà đã không chịu ảnh hưởng của những lời khuyên, dù là của các thiên sứ, của chồng. Và khi bà quay nhìn lại, bà đã hóa thành một tượng muối. Một cái điều chắc chắn ở tại đây về câu chuyện của bà Lót đã không đánh mất sự thú vị của nó trong hàng ngàn năm qua, kể từ khi các tác giả Cựu Ước đã viết về một cái câu chuyện có thật đó. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta học về vợ Lót ở đây không phải là bài học để cho chúng ta noi theo, nhưng để cho chúng ta tránh qua những việc làm của bà, những điều bà ta đã làm, chúng ta cùng học để không dám làm, không có cái ảnh hưởng gì trong cuộc sống yêu Chúa của chúng ta. Và Chúa Giêsu cũng đã nhắc lại lời này ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Chúa nói rằng việc xảy ra trong đời của Lót cũng vậy. Người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, cất dựng. Đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Ngày con người hiện ra cũng một thể này. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyển đi. Ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về, hãy nhớ lại vợ của Lót. Amen.